Tích môn và bổn môn. Bổn là gốc, tích là dấu vết. Bổn môn nhằm chỉ Phật thực, tích môn thì tìm dấu vết của Phật. Cuối cùng cũng gặp Phật. Có bức tranh thập mục ngưu đồ thể hiện tinh thần tích môn là đi tìm dấu chân trâu, sau cùng thấy trâu, hay thấy Phật. Đi thẳng là trực chỉ tức bổn, chỉ cho Phật không sanh diệt, hằng hữu mà ta tôn thờ kính trọng và theo Ngài. Môn cũng là cửa vào. Bổn môn đi ngược từ phẩm 28 trở về phẩm thứ 16 Như Lai Thọ Lượng, nên Phật nói rằng từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không phải mới thành. Trời, người, Atula tưởng rằng ta vừa rời cung họ Thích, đến cội Bồ Đề, gần thành già gia mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và trải qua 49 năm thuyết pháp. Thấy như vậy là thấy theo tích môn. Nhưng thiệt từ ta thành Phật từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Trong kinh Pháp Hoa diễn tả Đức Phật thành Phật từ lâu xa rằng ví như có người lấy tam thiên đại thiên thế giới nghiền làm vi trần, rồi đi qua phương đông cách 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng kỳ quải nước, bèn rơi một bụi trần, rồi tiếp tục đi cho rơi hết số vi trần đó, thì Phật thành Phật còn lâu xa hơn như vậy. Phật vẫn hiện hữu, nhưng Ngài hiện hữu ở đâu? Vì vậy người tu đi tìm Phật có nhiều cách tìm, nhưng theo kinh Pháp Hoa có hai con đường hay hai cửa để vào. Cửa thứ nhất là bổn môn, nghĩa là gốc, nhưng ta không thấy được Phật nên phải đi đường vòng từ ngoài vào trong. Tu bổn môn Pháp Hoa, tôi không thấy Phật bằng mắt nhưng thấy bằng niềm tin. Nhắm mắt lại thấy Phật là thấy bằng tâm, bằng niềm tin. Đó là bước đường tu bổn môn của người có căn lành, nhắm mắt thấy Phật. Còn người không có căn lành thì nhắm mắt thấy ma, nên mất ngủ. Thực tế là người làm việc ác, ngủ mơ thường thấy tội ác hiện ra. Chẳng hạn họ bị ám ảnh về việc họ giết người, đó là nghiệp ác tích tụ và lưu xuất từ trong thức. Tôi có quen một thầy tu chung, trong giấc mơ thấy ăn cá thịt, ban ngày tụng kinh lạy Phật, nhưng ngủ thấy đi chài lưới. Tôi nói thầy này có nghiệp ác, phải sám hối cho tiêu nghiệp mới tu được. Nghiệp hiện ra trong thức và thức hiện ra giấc mơ. Riêng tôi sanh ở Củ Chi là nơi chiến tranh khốc liệt, nghiệp mình như vậy nên trong giấc mơ thấy chiến tranh, bom đạn, chết chóc. Nhưng tu hành chí thành sám hối thì nghiệp tiêu, không thấy như vậy nữa mà thấy Phật. Vì thường nghĩ đến Phật nhiều nên mơ thấy Phật nghe pháp. Tu như vậy gọi là trồng căn lành. Chưa có căn lành thì phải trồng căn lành, và có trồng thì phải có đơm hoa kết trái. Thực tế là ít nhất tôi phải có quá trình 60 năm tu hành mới kết thành quả báo ngày nay. Vì vậy phải có căn lành hay căn tu mới tu được. Chưa có căn lành phải trồng căn lành, chưa có căn tu phải thân cận người tu, cúng dường, học hỏi để kết duyên lành, thì đời sau sẽ xuất gia được. Thầy nào từng cúng dường cung kính chư tăng nên đời này mới được cúng dường, được cung kính. Còn thấy người tu được cúng dường cung kính ta cũng bắt chước đi tu thì không được, rồi sanh bất mãn. Vì chưa từng cúng dường thì sao được cúng dường? Vì xem thường người tu nên làm sao được cung kính? Thậm chí thấy tỳ kheo không tròn hạnh ta cũng cung kính cúng dường thì phước cũng sanh. Còn thấy như vậy mà ta không cung kính và thấy lỗi của người đó thì đời sau ta đi tu cũng bị vạch lỗi, dù lỗi nhỏ cũng bị người ta bươi móc hoài, nên tức giận nói không để yên cho mình tu. Nghiệp quả này là do quá khứ mình hay bươi móc tỳ kheo. Phật đã dạy rằng giả sử bá thiên kiếp nghiệp đã tạo rồi thì không thể thoát được. Ý thức sâu sắc nhân quả, khi gặp việc bất như ý, tôi thường nghĩ mình bị quả báo nên chấp nhận dễ dàng, không giận, không buồn. Thấy ông tiểu nhỏ vô lễ là nổi nóng tát tay, nhưng phải biết đó là nghiệp của ta. tu bổ môn là đi từ phẩm 28 ngược về phẩm 16 để tìm Phật. Tu tích môn là đi từ kinh Vô Lượng Nghĩa đến phẩm 16 để tìm Phật. Tu tích môn là tìm Phật qua hạnh Sa môn. Tu bổ môn là tìm Phật qua hạnh Bồ Tát. Và sau cùng cả hai đều gặp nhau ở phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng. Ngài Nhật Liên nói rằng tu bổ môn chỉ tìm Phật trong phẩm 16 và thấy Phật là ngộ. Vì vậy Ngài chuyên trì phẩm 16. Một hôm thấy mặt trời mọc, Ngài ngộ đạo. Ngộ đạo là có Phật hộ niệm và Thiên Long Bát Bộ giữ gìn cho mình. Chưa ngộ đạo thì dù có nói đúng, người cũng không nghe theo. Lúc Phật chưa ngộ, năm anh em Kiều Trần Như bỏ Ngài, nhưng Phật ngộ thì năm vị này sụp lạy. Hoặc Phật gặp ba anh em Ca Diếp, lúc đó Ngài ngộ đạo rồi, nên ba ông này không hại được Phật mà lại trở thành đệ tử của Ngài. Giờ ông Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp tự xác nhận rằng chỉ có Phật là bậc thánh A-La-Hán. Giữa ngộ và chưa ngộ khác nhau như vậy. Nói rằng Ngài Nhật Liên ngộ đạo vì lịch sử ghi rằng khi Ngài bị bắt đem xử trảm, nhưng Ngài thanh thản không sợ. Tự nhiên thanh kiếm bị sét đánh gãy ba khúc, nên nói Ngài là đại thánh nhân. Sau đó triều đình lại đầy Ngài ra đảo Sa Đo, là chỗ không có sự sống, nhưng Ngài ở đó 3 năm mà vẫn khỏe mạnh. Trong lúc Ngài ở đảo, có một võ sĩ ra đó tìm giết Ngài, nhưng ông gặp Ngài ngồi thiền định ở trong hang, tự nhiên buông dao lạy Ngài, xin làm đệ tử của Ngài. Người chưa ngộ thì tính toán đủ thứ, nhưng không làm được gì. Người ngộ rồi, việc khó vẫn làm được một cách nhẹ nhàng, thậm chí thành tựu được những điều quyền bí mà người ta không thể hiểu được. Tuy nhiên, khi hành giả có được những điều quyền bí thì đừng nói ra, nói là mất, vì không phải tự mình làm được, nhưng do hộ pháp Long Thiên làm. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của tôi, cái mình được là ảo ảnh, không nắm bắt được. Khi nào khởi niệm không tốt là điều bất tư nghì liền mất. Cái bất tư nghì thấy bằng tâm, nhưng tâm mình chưa thật sự trong sạch hoàn toàn, còn thiện ác lẫn lộn. Cho nên hệ niệm ác nổi lên thì điều quyền bí có được bị mất. Vì vậy, trên bước đường tu, có được điều gì ta không nói ra. Và điều thứ hai là phải giữ tâm thanh tịnh, đừng khởi ý ỷ lại hay xem thường người. Vì làm như vậy là sở đắc quyền bí bị mất, và mất rồi thì kiếm lại trạng thái tâm cũ không được nữa. Có thể nói, đó là cái huyễn trong pháp giới rất khó tìm. Chính vì vậy mà theo yếu chỉ kinh Pháp Hoa là giữ tâm cho thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mất là mất hết tất cả. Vì đời sa môn không có gì, nhưng nếu ta có công đức thì sẽ có tất cả. Nhưng tâm thanh tịnh mất thì không còn gì. Cũng một con người, nhưng giờ trước được cung kính, giờ sau bị ghét bỏ là nghĩa này. Công đức hiện ra có được đều là giấc mơ. Cho nên các anh em ráng giữ áo tu và hạnh tu. Còn không kiềm chế được, lỡ có hành động hay lời nói nào sai trái là mất hết. Tu bổ môn từ phẩm 28 đi vào đạo là phẩm cuối của kinh Pháp Hoa. Đến đây hết phần văn tự kinh và đi vào Pháp Hoa tâm hay vô tự chân kinh. Thật vậy, trong phẩm 28 có một ý để chúng ta nắm bắt là Phổ Hiền nói rằng Ngài từ phương Đông đến Ta Bà nghe kinh Pháp Hoa, nhưng phẩm 28 kết thúc kinh Pháp Hoa rồi thì còn nghe gì nữa. Vì vậy, điều này cho chúng ta có ý thức rằng đến đây hết phần văn tự thì đi vào phần tâm. Chúng ta nghe Phổ Hiền hỏi sao Phật diệt độ, phải làm sao để có kinh Pháp Hoa. Phật trả lời rằng có Phật là có kinh, vì diệu pháp tiêu biểu cho trí tuệ Phật. Liên Hoa là đời sống của Phật thanh tịnh trang nghiêm. Vì vậy, kinh Pháp Hoa không phải là văn tự, nhưng Pháp Hoa là Phật, là lời Phật. Phật bảo rằng không có Phật, nhưng thầy nào thực hành bốn pháp thì có kinh Pháp Hoa. Một là trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ thì sanh lại cuộc đời này ta tu được và thấy Phật. đầu tiên là thấy Phật bằng niềm tin hay bằng tâm của chúng ta. Ngài Thiên Thai Trí Giả tiêu biểu cho ý này để chúng ta học. Ngài xuất thân là con quan, cha của Ngài là tể tướng, cho Ngài học nho, nhưng vì Ngài ở gần chùa nghe tụng kinh, chạy qua chùa thấy chư tăng, nghĩa là Ngài có căn lành, nên nghe tụng kinh thấy quen mới tìm học đạo. Nhưng cha của Ngài sợ Ngài bị ảnh hưởng đạo Phật nên cấm, không cho Ngài qua chùa. Dù bị cấm đoán, nhưng Phật hiện hữu trong tâm Ngài, nên Ngài mới vẽ tượng Phật trong lúc đang học chữ nho. Đây chính là căn lành đời trước của Ngài đã có sẵn. Về sau, Ngài xuất gia, theo Ngài Huệ Tư tu hành. Khi tụng kinh Pháp Hoa, Ngài thấy được Phật và chư tăng ở Linh Thứ Sơn, mới nói rằng hội Pháp Hoa chưa tan, vì Ngài thấy bằng tâm thức mới có thể đi ngược dòng lịch sử về hàng ngàn năm trước để dự vào hội Pháp Hoa khi Phật còn tại thế. Hay chính nhờ căn lành mà Ngài đã nói rằng thời Phật thuyết Pháp Hoa ở núi Linh Thứ đã có Trí Giả, và Trí Giả bây giờ cũng là một con người đó, nghĩa là tánh bất sanh bất diệt ngàn năm trước và nay vẫn là một, tức là Ngài đã vào được tịch quang chơn cảnh. Ngài Trí Giả nhờ trồng căn lành ở hội Linh Sơn nên nghe tụng kinh mà phát tâm, không đến chùa vẫn phát quả được Phật. Còn người chưa có căn lành thì bây giờ phải trồng căn lành. Trồng căn lành bằng cách nào? Phải vào cửa tích môn. Có căn lành tu nhanh lắm. Tu bổn môn là tu từ quả môn, tu tích môn là tu từ nhân môn. Hai điều này khác nhau. Tu từ quả môn là họ đã có kết quả tu từ nhiều đời nên nay dễ tu. Như Hòa Thượng Trí Tịnh nhiều đời làm Hòa Thượng nên ngày nay Ngài lãnh đạo tăng chúng dễ dàng. Hòa Thượng Vạn Linh nói rằng các ông đừng xem thường vị này, vì vị này là Hòa Thượng đời trước rồi, nay sẽ là Hòa Thượng. Hòa Thượng Trí Tịnh nghe như vậy tự đánh thức được cái quả đời trước của mình, nên Ngài đi tu, và Hòa Thượng Tổ cất riêng cái am cho Hòa Thượng ở, không cho nhập chúng. Đây là một điều lạ. Xuất gia thì phải nhập chúng. Hòa Thượng Trí Tịnh suốt đời ở riêng để giữ cái tịnh của mình. Ngài làm chủ tịch giáo hội chúng ta hơn 30 năm mà chuyên ở trong thiền thất là để giữ tâm thanh tịnh. Có căn lành thì tu được. Tự biết mình chưa trồng căn lành nên tu không được kết quả và trong tâm ít thanh tịnh. Thích thì tu, không thích thì bỏ. Có căn lành như Hòa Thượng Trí Tịnh hay Ngài Trí Giả thì cuộc sống khác người thường. Hòa Thượng thuộc lòng kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán và Ngài hiểu kinh rất nhiều. Ngài cũng dịch kinh nhiều nhất. Đó là công đức của Ngài rất lớn, vì đã trồng căn lành ở Phật quá khứ nên sanh lại cuộc đời này Ngài ngộ đạo dễ dàng. Chúng ta ráng trồng căn lành thì từ tích môn đi vô, vì không có căn lành nên không vô bằng bổn môn được. Đi vô bằng tích môn thì sao? Từ đầu đi vô, Phật nói trong phẩm phương tiện thứ hai rằng đi vô tích môn là vào bằng cửa phương tiện. Trước khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa và nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Định. Vô lượng nghĩa là có nhiều nghĩa, tức là ứng vào tâm chúng sanh sai biệt, nên Pháp trở thành sai biệt là phương tiện. Vì vậy, 300 hội của Phật thuyết Pháp không giống nhau là phương tiện, trong khi chân thật chỉ có một. Chưa trồng căn lành, ta vào bằng phương tiện là phải học kinh Vô Lượng Nghĩa trước, là học ngữ ngôn văn tự, phải căn cứ trên lời dạy và việc làm của Phật để hiểu Phật. Vì vậy, tu phương tiện đầu tiên phải đọc tụng kinh và tìm yếu chỉ kinh để thực hành theo yếu chỉ, nên tu rất cực, nhưng được thì rất ít. Trong khi người tu bổn môn như Hòa Thượng Trí Tịnh ai cũng kính trọng, còn chúng ta làm nhiều nhưng bị bỏ đói. Dù sao, ta cũng vẫn phải đi con đường này, vì không đi đường bổn môn được. Tu vô lượng nghĩa là tìm một pháp môn thích hợp để tu. Thí dụ người có duyên với Phật Di Đà thì tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật Di Đà, hoặc người chọn duy thức học lên cung trời Đâu Suất, gặp Di Lạc, vân vân. Phải lựa phương tiện pháp môn thích hợp để tu thì thấy an vui và có kết quả. Có nhiều pháp môn tu nhưng tùy phương là tùy chỗ, và tùy tiện là tùy lúc, không cố chấp. Có vô số phương tiện để áp dụng, nhưng chung quy gồm lại phải nhớ nghĩa thứ nhất là đạo đức. Tu các pháp môn khác nhau, nhưng việc rèn luyện chính là đạo đức con người. Đạo đức có hai loại để thực tập là đạo đức thế gian và đạo đức xuất thế. Đạo đức thế gian là tu làm sao phải trở thành người tốt trên cuộc đời. Tu hành phải làm người tốt trước và nâng lên thành con người tốt xuất thế cao hơn. Vì người tốt thế gian thì ở đây tốt, nhưng ở chỗ khác không tốt. Xuất thế thì ở đâu cũng tốt, là đa năng đa dạng. Tu nâng mình lên thành đa dạng thì lập hạnh xuất thế. Phật dạy đầu tiên đi vào bằng cửa 37 trợ đạo phẩm, đi vào con đường xuất thế, gọi là vào không môn, nghĩa là xuất gia rồi. Ta buông bỏ tất cả mọi việc thế gian, còn kẹt thế gian thì còn khổ. Vì đạo đức thế gian thì chỗ này chấp nhận, chỗ khác không chấp nhận. Thời kỳ này chấp nhận, thời kỳ sau không chấp nhận. Ví dụ, thời kỳ trước năm 1975 chấp nhận, nhưng thời xã hội chủ nghĩa không chấp nhận. Hoặc ở Việt Nam chấp nhận, nhưng qua Mỹ thì khác. Trong khi xuất thế thì ở Việt Nam, hay ở Mỹ, ở Nhật, ở Trung Quốc, vân vân, ở bất cứ chỗ nào, ta vẫn là người tiêu biểu được kính trọng. Xuất thế thì phải buông bỏ tất cả việc thế gian. Nhưng nhiều khi nói xuất thế, nhưng ta lại không buông bỏ. Phật bảo không sử dụng tiền bạc tài sản, nhưng ta luôn kẹt ăn uống, chỗ ở, tiền bạc, địa vị thì vẫn ở trong dòng tranh chấp lẫn quẩn. Vì vậy, làm sao thân và tâm ta cũng vào đạo, không ai tranh chấp được, mới thể hiện đạo đức xuất thế. Rèn luyện đạo đức thế gian và xuất thế rồi, thì đầu tiên ta bỏ tài sản, bỏ địa vị, gọi là xuất gia. Thực chất người xuất gia Phật dạy không làm quan là không có địa vị, không kinh doanh là bỏ tài sản, và cuối cùng dám bỏ cả mạng sống, coi sống chết là việc bình thường. Ngài Nhật Liên đạt được sở đắc này nên được kính trọng. Đem chém ngài nhưng ngài không sợ, không lo là xả luôn mạng sống. Như vậy là đi vào bằng con đường 37 trợ đạo phẩm, là tiếp môn pháp hoa và thực hành như vậy. Cuối cùng đến cao là bát chánh đạo, trong đó quan trọng là chánh nghiệp và chánh mạng. Ta kiểm xem đời sống của chúng ta có phù hợp với bát chánh đạo hay không. Ngoài đạo đức, kinh Vô Lượng Nghĩa còn rèn luyện trí tuệ, nên siêng năng đọc tụng kinh để tìm được yếu nghĩa, thấy được hai mặt của cuộc đời. Đạo đức của người tu luôn gắn liền với trí tuệ. Người tu được kính trọng vì hiểu biết phải hơn người. Và điều thứ ba của Vô Lượng Nghĩa dạy rằng sự hiện hữu của hành giả trên cuộc đời là để làm lợi ích cho cuộc đời. Kết hợp đạo đức, trí tuệ và làm lợi ích cho người là Vô Lượng Nghĩa. Phật nói pháp suốt 49 năm không ngoài việc xây dựng đạo đức, trí tuệ và xây dựng con người lợi ích cho đời. Phật đã từng nói rõ mục tiêu này rằng ngài hiện hữu ở nhân gian vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đi vào tích môn là thể hiện việc làm như vậy, không phải tụng kinh suông. Tu tích môn, đọc hết tất cả kinh điển của Phật dạy và chọn pháp nào mình thích thú thì suy nghĩ và sống với pháp đó. Tôi mất 20 năm tìm giáo nghĩa kinh, học không chán mới có được sự hiểu biết như ngày nay. Theo kinh nghiệm, tôi thấy rõ người nào có đạo đức và trí tuệ đều được kính trọng. Tóm lại, tu bổn môn là trồng căn lành ở đời quá khứ rồi, nên đời này tu hành thấy Phật, tin Phật và làm được những việc hy hữu. Tu tích môn, chúng ta lần theo dấu vết Phật để lại trong kinh điển, tìm hiểu yếu nghĩa kinh và thể hiện được đạo đức, trí tuệ, làm lợi ích cho chúng sanh, thì cũng thấy Phật hiện hữu và hộ niệm cho mình trong từng việc làm trên lộ trình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Bài giảng tại trường Hạ, chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2012.